Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VNA TV băng tần 57.3 vào 8 giờ tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng mỗi lần. Chúng con xin kính chào quý trừ Tôn Đức Tăng Ni và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Minh Hóa, Viện Chủ Lưu Sơn Tự thuộc thành phố Rosemead, California. À,
Đi
Di Đà Phật. Con kính chào Pháp Sư.
chào
Một Phật.
quý vị.
Kính thưa quý vị, kế tiếp chúng con xin được cung kính giới thiệu Tỳ Kheo Thích Hiệt Trì, Trú xứ Lưu Sơn Tự, Rosemead, California.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào quý vị.
Kính chào Thầy ạ. Một Phật. Hôm nay chúng tôi xin giải đáp những thắc mắc của Phật tử để vô ngay cái chương trình này, thưa Thầy, tại vì thời gian mình có ít quá mà câu hỏi lại nhiều. Xin Thầy cho chúng con biết, như Phật tử có câu hỏi là thế nào là sự và lý. Dạ vâng, như chúng con được biết đó, sự là nói về thể và nói về tướng, là hình tướng, và lý là nói về tâm và tánh. Dạ vâng, thì sự và lý nó phải viên dung với nhau. Sự đó là mình phải mang cái gì là thực hành, và lý thì nói lên cái chánh lý chân thật. Và xin Thầy có thể cho chúng con được biết thì chúng con tiếp tục đề tài này. A Di Đà Phật.
Sao thầy thuyết lý với sự theo cái hiểu biết thầy là sao?
Dạ, A Di Đà Phật, thì cho con chúng con được nói một chút xíu nữa là giống như là sự và lý sám hối, nó cũng có sự và lý đây, nó cũng là một cái thí dụ, cái kỳ thể, thưa quý thầy, thưa quý Phật tử. Giống như là sự sám, thì sự sám đầu tiên là chúng ta cũng phải dùng những hình thức như là thiết lập đàn tràng, trang nghiêm tượng Phật, cúng dường hương hoa, nghĩa là trang bá trang trí hết tất cả đã ân cần khẩn nguyện. Thì còn cái lý sám tức là mình phải tự tâm mà sám hối, cái đó là thừa cái lý của mình bằng tự tâm mà sám hối. Thì cái tâm của mình nó phải như thế nào mới sám hối, chứ không phải là vô, là cứ mang vô, chẳng hạn mình ngồi nhưng mà tâm không có chí thành, chí khẩn. Dạ, A Di Đà
Phật. Thưa thầy, thưa anh Thượng Giác, theo thầy mới hỏi con thì con thấy cái lý thì như Lục Tổ nói đó, là bổn lai vô nhất vật, không có cái gì, cái tâm chân không, cái tánh của vạn vật, cái tâm chân không của mình nó không có gì trong đó, đó. Nhưng mà cái sự á, là mình phải làm tất cả việc lành, việc phúc đức để lần lần mình mới trở về được cái lý đó. Chứ còn mình nói sự rồi cái lý vậy là tôi không làm nhé, tôi giết người ta, tôi phạm giới, tôi ăn cắp rồi đủ thứ, thì nó không phải phải làm, nó phải hợp với cái lẽ phải lẽ thiện, thì từ từ mình mới trở về cái nguồn đó được, mình mới thấy được cái tánh, cái Phật tánh của mình, các tánh của các pháp. Chứ giờ nói sự mà mình nói tôi không có chấp rồi tôi làm tùm lum hết trơn là đâu có được. Sao con hiểu vậy?
Cái lý với sự đó thì ra là một cái quan niệm về Phật giáo rất 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 là, sâu xa, mà cái Phật giáo người Việt Nam mình, người Á Đông mình mới có được cái chữ lý với sự. Theo lúc mà thầy học nghiên cứu Phật giáo giáo lý cách đây 20 năm, lúc thầy bắt đầu đó, thì cái thầy học bằng tiếng Anh, tại vì hồi đó cái giáo lý về Đại thừa đó chỉ có ngài đệ tử ngài Chuyên Hóa mình chỉ ra tiếng Anh chính xác nhất, giỏi nhất. Thầy kiếm những sách về tiếng Anh đó, đọc đó, thì không có sách nào mà chính xác mà nó sâu xa bằng sách của bên Vạn Vật Thành. Thầy khuyên quý vị nên đọc, người mà mấy em mà đọc muốn tìm hiểu về Phật giáo đó nên đọc về tiếng Anh, kiếm sách của ngài bên Vạn Vật Thành mà đọc, rất rất là hay, rất rất là giỏi, hay hơn tất cả những cái bạn tiếng Anh nào khác hết. Thì học như vậy, thì lúc mà giảng như vậy thì họ rất giảng rất ít về cái lý với lịch sử. Thành ra cái vị mà hỏi như vậy thì thầy không biết sao trả lời nữa, nói là nó hơi khó một tí. Nếu đại khái là như vậy nè, bây giờ thầy mới nghĩ lại, thì bây giờ khi mà vào lại nói pháp cho người Việt Nam với người Trung Hoa đó, thì mình phải biết là sửa soạn trước là có người sẽ hỏi lý về sự. Tại cái đó là cái quan niệm rất là quan trọng của cái giáo lý Đại thừa. Lý là cái gì? Đại khái lý là chân lý. Nó quan trọng ở chỗ đó, Phật giáo Đại thừa mình đó, cái chân lý mình là cái chân lý mà sâu xa nhất. Quý vị muốn hiểu về cái sự thật, tức là chân lý của Phật giáo, tức là cái sự thật của vũ trụ này đó, thì quý vị muốn hiểu cái sự thật, cái chân lý mà chính xác nhất, mà quan trọng nhất, mà lớn lao nhất, mà không có bao giờ thay đổi hết đó. Nó trường cửu, nó chân thật đó, thì cái đó gọi là giáo lý của Đại thừa chúng ta dạy đó, gọi đó là cái chân lý. Như ai gọi nó là chân lý hoặc là chánh pháp, rất có nhiều tên khác nhau. Nó không có thể gọi nôm na rằng cái đó là cái sự thật chân chính nhất trong cái vũ trụ này. Cái lý là cái chân lý, đại khái là chân lý. Thì chân lý tức là cái sự thật mà nó không bao giờ nó thay đổi, mà nó sẽ trường cửu, nó không bao giờ thay đổi trong thời gian, nó không bao giờ thay đổi trong không gian. Thành Đức Phật á, mỗi lần mà các ngài xuất thế đó để hiện ra mỗi cái cõi Phật độ đó, thì các ngài đem cái chân lý ra để truyền lại cho chúng sanh, để chúng sanh hiểu được cái sự thật là cái gì, biết được sự thật là cái gì. Cái đó rất là quan trọng. Cái chân lý đó là cái nền tảng của cái trí huệ của Phật giáo chúng ta. Thành ra trước khi quý vị tu đó, là quý vị phải học về cái lý. Thành ra bắt đầu nên nói lý và sự như vậy đó. Bây giờ thì nói lý và sự, ít khi mà nói sự và lý. Đúng không? Tại đó là nó có một cái order tiếng Việt là gì?
Thứ tự.
Cảm ơn thứ tự, cảm ơn cơ. Cái thứ tự là quý vị trước tiên đó, muốn tu đó là phải học về cái chân lý. Chân lý sự thật đạo Phật chúng ta đó, thì cái vị theo chân lý của Đại Thừa đấy, thì cái sự thật đó nó rộng và nó đầy đủ hơn là bên chẳng hạn như cái chân lý mà bên Nguyên Thủy chẳng hạn. Nguyên Thủy gọi là bán tự, còn Đại Thừa mình đó, gọi là đầy đủ hết. Thành ra cái chân lý bên Đại Thừa chúng ta là khi quý vị học á, thì học được cái giáo lý mà nó đầy đủ nhất và nó chân thật nhất của Phật giáo, của cái sự hiểu biết của con người. Thành khi quý vị học được như vậy rồi á, thì quý vị biết được cái chân lý rồi đấy, thì sau này quý vị mới tu. Tức là sau khi biết học chân lý là qua những cái lời giảng của các thầy, các cô, và qua những cái lời đọc những cái kinh điển, hoặc là nghiên cứu các cái án luận, những cái bài luận của các chư tổ sư, các Bồ Tát biên soạn ra, thì không ngoài ra nó nêu rõ ra cái chân lý của Phật giáo mình. Khi quý vị học được cái đó rồi đó, thì quý vị phải cần tiếp tới bằng cách là học dụng công, học thiền, niệm Phật, trì chú, trì giới. Thì khi quý vị tu những phương dùng qua những phương pháp tu như vậy thì đó gọi là sự. Thành từ lý mới đưa tới cái sự. Sự có nghĩa là sự là dụng công. Ok, là quý vị phải dụng công. Thì quá trình phải như vậy. Quá trình là quý vị phải bắt đầu bằng cách học cái chân lý cái đã. Ok. Thì bên nhà hạng như Nguyên Thủy ta dạy gọi là Four Noble Truths. Tứ đế bát chánh đạo. Còn bên Đại Thừa mình thì học lục ba la mật, học những cái đại kinh như là Hoa Nghiêm, Pháp Hoa. Cái đó, trong đó những cái đó nó dạy giảng về những cái chân lý của bên Đại Thừa. Ok, thì cái vị học như vậy rồi thì nó vẫn chưa đủ nha. Đừng có quên là những cái người học giả như thầy mấy cô trong trường đại học đó, học như, ra cái bằng đó, thì các ngài đó, cái người đó họ biết rõ về cái giáo lý, nhưng để họ chưa biết cái cách dụng công. Và nên người ta rành về cái lý, nhưng để mấy thầy, mấy giáo sư đó, chẳng hạn mấy giáo sư thì họ yếu về cái sự. Mấy thầy mấy cô thì biết về cái sự mà yếu về cái lý. Thành ra phải có đi song song với nhau thì như vậy mới tu mới tới nơi tới chỗ.
Sự lý viên dung.
Vâng, nên gọi là sự lý viên dung. Đúng vậy. Thành ra quý vị bắt đầu bằng cách là học cái giáo lý chân chính, xong rồi biết cách dụng công, ngồi thiền, niệm Phật, tụng kinh, trì chú. Thì lúc đó bỗng nhiên quý vị có một cái sự thông đạt về cái giáo lý mà tự chính mình hiểu lấy. Chứ không phải từ cái sách vở đọc ra là bỗng nhiên mình thấy được như vậy. Thành cái đó là cái sự tu. Thì cái mục tiêu của sự tu là gì? Để quý vị thấy được, giác ngộ được cái chân lý là gì, chính mình hiểu lấy. Thì cái người Á Đông mình có cái danh từ gọi là thể hội được cái chân lý. Thể là cái thân quý vị đó hấp thụ được, hội là cái óc quý vị đó có thông đạt được, cái thân và tâm đều thông đạt của cái giáo lý đó. Lúc đó là quý vị mới thiệt sự hiểu được cái lý. Thì bên Đại Thừa chúng ta gọi là chứng đắc cái đó, chứng đắc được cái chân lý của Đức Phật đã dạy, mà chính mình đã thấy như vậy, chứ không phải từ cái lời của Đức Phật giảng nữa, hoặc không phải từ lời ông thầy giảng nữa. Đó, cái chuyện rất là tuyệt vời đó. Lần đầu mình nghe là chỉ là lời của ông thầy giảng thôi, bà sư cô giảng thôi, của Bồ Tát giảng thôi. Thì khi mình đắc được, chứng nhận được cái giáo lý đó rồi, thì chính mình đã thấy được như vậy, chính mình đã hiểu được như vậy. Lúc đó mình đã thực sự mình thể hội được cái chân lý đó. Thành cái quá trình tu là cái vị ngộ được cái lý, gọi là lúc đó mới gọi là giác ngộ đó. Giác ngộ tức là ngộ được cái chân lý. Chúng ta đã cần nghĩ lại.
Cảm ơn Pháp Sư. Pháp Sư đã dạy cho con là tường tận thì thế nào là tự đi sẽ đi xử lý. Nhưng mà con cũng muốn nhìn thấy là những đạo sư thường là hướng dẫn cho chúng ta. Thưa Pháp Sư, là trước hết là nhiều khi là chúng ta không có biết về cái lý như mấy, cũng phải dựa vào những cái hình thức như là tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, lấy sáng, rồi từ từ mới hiện ra cái lý. Nó cũng có cái như vậy. Xin quý vị đừng dời máy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa Pháp Sư, xin Pháp Sư cho chúng con khai thị thêm chúng con về sự và lý cho nó được rõ ràng thêm ạ. A Di Đà Phật.
Vâng, nói mà về lý về sự
thì bỏ nửa tiếng đồng hồ nói không kịp đâu. Thì mình chỉ nói đại khái sơ sơ để mà nói chuyện nhau cho vui vậy thôi.
Dạ, Mô Phật.
Đời xưa đó, bên Trung Hoa đó, có một cái câu chuyện điển hình là mấy cái người quan đệ tướng đó, họ rất là sùng bái đó giáo lý chân lý nhà Phật, nên họ muốn học hỏi rất là nhiều. Thành ra bữa kia có một ông đệ tướng kia rất là mê, đã đọc biết bao nhiêu sách vở về Phật giáo rồi, mà ông vẫn chưa thỏa mãn, nói là tôi vẫn chưa hiểu, chưa chắc tôi hiểu cái chân lý nhà Phật là cái gì cả, học nhiều quá đấy, Bát Chánh Đạo rồi 37 Bồ Đề Phần rồi kinh Pháp Hoa rồi kinh Lăng Nghiêm đủ thứ hết đó, càng đọc càng nhiều, không biết làm sao mình gom lại một cái giáo lý nào mà quan trọng nhất được không? Thì ông mê kiếm khắp mà các học giả hỏi người ta, một người trả lời một khác. Thì người ta, ông tể tướng này, ông không vừa lòng nữa. Ông là cũng học giả mà, đâu có thua ai đâu. Thì ông mới nói là tôi phải cần kiếm thỉnh giáo một cái người mà giỏi nhất nó có thể có được. Thì ông mới hỏi, nó nghe nói là có một cái ngài tên là Bồ Tát Bảo Bố. Bố Đại Bồ Tát. Thì ông tể tướng mới đi lùng ông á, mới sai người đi kiếm ông, nói là cái bắt ông sư ăn mày mang cái Bảo Bố trên vai đó, đem vào đây để ta hỏi pháp. Lính đi bắt hoài mà cứ ông không chịu về. Thì ông đệ tướng mới bực mình, nói từ tụi bây là bất tài vô tướng, thôi tao tự đi hỏi lấy. Mới đi lùng ông, đi rình ông. Thì tới gặp ông, chặn ông lại, nói bạch hòa thượng, tôi đã nghiên cứu, tôi đã nghiên cứu về Phật giáo đã bao nhiêu năm rồi, tôi thấy muốn biết xin cục thỉnh hòa thượng là cái giáo lý cao siêu nhất của nhà Phật là cái gì.
Bỏ cái bài kia.
Thì hòa thượng mới nói, hòa thượng không nói gì hết đó. Hòa thượng làm gì anh nhớ không? Hòa thượng đó lý đâu mình xách một cái gậy, xong cái treo sau lưng treo cái bị bao bố. Hòa thượng đó là tất cả những của cải trên cuộc đời của ngài là có trong đó rồi đó. Còn được mang nổi tiếng là đây một Bồ Tát sống nữa. Hòa thượng nó làm gì không nói hết, để cái bị xuống cái chặt. Đây là cái giáo lý cao nhất. Thì ông tể tướng mới nói đúng, ông hiểu ngay. Tể tướng rất là giỏi, người rất là thông minh. Đời xưa ông này là cũng là kim bản mà, gọi là dân trí thức rất là cao. Ông nói tôi hiểu rồi, tất cả giáo lý nhà Phật á, không ngoài ra dạy cho tôi này, tể tướng này, ngay chính tôi này phải tập xả hết tất cả. Cái gì quan trọng nhất cuộc đời mình á, cái bao bố hòa thượng có đó hả? Có gì quý nhất hòa thượng trong bao bố đó, hòa thượng xả được thì tôi cũng vậy, tôi cũng phải xả hết tất cả mọi sự. Cái đó là giáo lý cao nhất nhà Phật. đó là cái gì? Đó là cái sự.
Dạ, mô Phật.
À, cái sự. Anh ta, quý vị thấy không? À, muốn hiểu cái lý phải làm. Tại hồi nãy thầy nói như vậy là mình phải có cái phương pháp dụng công để mình có thể xả hết tất cả mọi chuyện. Cái đó là cái sự. Thành đại tướng như nói thì cái đó ai làm cũng được, có gì. Nhưng điều tôi vẫn không, tôi nghĩ là Đức Phật mà bỏ 50 năm cuộc trời của Ngài để mà giảng cái giáo lý như vậy cho nhân loại này, chắc chắn là có cái gì cao sâu, cao siêu hơn nhiều. À, bẩm bạch hòa thượng, à, hòa thượng bự từ bi dạy cho tôi. Hòa thượng không nói gì hết mà lấy cái
bệnh
mà chỉ lên và bỏ đi.
Vâng.
À, cứ từ từ tà đi bộ tới tới khi biến mất trên cái dưới chân trời.
Yeah.
Thì đại tướng mới ngồi gãi đầu nó, à, đúng vậy.
Dạ.
Đại tướng mới ngộ được cái chân lý là là chân không.
Nếu mà trường hợp mà đại tướng mà ngộ được như vậy là có duyên lành với Phật pháp rồi.
Vâng.
Chứ không có đó là không có thể mà hiểu được một cách nhanh chóng như vậy, thưa thưa.
Đúng, rất là đúng. Ông thầy tướng là đã từng nghiên cứu Phật pháp từ bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp rồi. Và chắc chắn là từng nghiên cứu dưới cái ngài mà cái ngài Bồ Tát mà mang cái ba bị đó. Thành ra khi gặp ngài lại thầy trò tương phùng với nhau. Thành ra ông thầy muốn giảm cái học trò giác ngộ ngay lập tức.
Hiểu ngay lập tức. Hiểu ngay trước. Chứ nhiều khi là khi mà buông cái bị ra là thưa thầy nhiều lúc mà ngồi nghĩ mãi không biết tại sao buông cái bị. Cứ nghĩ theo cái ý của nhân gian thôi.
Đúng, đúng. Anh Thiện Giác nói rất là giỏi. Thiệt ra quý vị biết không, học dưới một cái vị thầy đó là thường thường nó trải qua nhiều kiếp lắm. Như thầy tin rằng thầy đã từng học dưới với ngài Kinh Tiên Hóa này biết bao nhiêu trăm ngàn kiếp rồi. Và bây giờ gặp lại, gặp một cái là tin ngay lập tức. Bỗng nhiên gặp biết bao nhiêu thầy, biết bao nhiêu thượng, rất là giỏi, rất là nổi tiếng. Mà không phục ai hết, chỉ phục ngài Tiên Hóa.
Mô Phật.
Nên thành ra rõ ràng là ngài dạy gì là tin đấy, ngài dạy gì là thích đấy. Mà hoàn toàn không có thắc mắc gì hết. Cái đó là cái chân lý của bên đạo Phật mình cao nhất á, là cái chân không. Nó cũng là cái diệu hữu. Thành ra thầy nói lại, muốn tu đó, lý với sự là như vậy. Quý vị thứ nhất là phải học cái lý. Học chân lý là cái gì? Chân lý là phải học theo chân lý của Đại Thừa, là chân lý cao nhất mà quý vị có thể học được. Xong rồi học chân lý xong chưa đủ, đó là mới chỉ là tri kiến thôi. Xong quý vị phải biết dụng công, là bỏ thì giờ đi tu luyện, phải thiền. Dạng như bây giờ chúng tôi mới cần tổ chức những cái khóa thiền, những cái khóa Phật thất, thiền thất này nọ để mà giúp quý vị có cái môi trường để mà dụng công. Dụng công như vậy mới thể hội được cái giáo lý mà đã được dạy cho quý vị. Cái đó mới gọi là chứng ngộ. Rồi sau này chưa xong nha, cái đó còn chưa xong rồi. Đây là những cái mà ít người biết cái chuyện đó. Quý vị đọc, thầy đọc sách mà tìm ra được vẫn thắc mắc cái chuyện này. Là sau khi quý vị giác ngộ rồi, như cái ngài Lục Tổ đó, ngài giác ngộ được cái lý khi mà ngài nghe người ta tụng cái kinh Kim Cang đó, cái ông tại gia tụng Kim Cang ở đằng chợ đó, cũng như ngài giác ngộ đó, té ra cái lý không, ngài giác được cái giác ngộ lý không. Cái đó là mới cái tiểu ngộ thôi. Xong ngài tới gặp ngài Ngũ Tổ, ngài Ngũ Tổ mới khóa cái y trên hai người, xong thì thầm giảng thêm về cái kinh Kim Cang cho ngài này hiểu cái thâm ý, cái chân lý thâm sâu của kinh Kim Cang. Thì học đó được cái chân lý đó rồi đó, thì ngài Huệ Năng phải làm cái gì? Ngài Lục Tổ phải lập tức đi ra tu thêm 16 năm trời. Là mặc dù đã chứng ngộ được cái chân lý rồi đó của cái kinh Kim Cang rồi, tính chính từ cái đích thân ngài Ngũ Tổ truyền cho đã giúp cho hiểu rồi đó. Thì ngài Lục Tổ lúc đó là đắc giác ngộ rồi. Chứng giác ngộ rồi, đó là giác ngộ được cái chân không rồi, thể hiểu được cái chân không rồi. Thì ngài lúc đó phải bỏ thêm 15 năm nữa ở chung với nhóm thợ săn để mà tu cái sự. Là thầy nói cho rõ ít người biết cái chuyện đó. Khi cái vị giác ngộ được cái lý rồi, quý vị phải bỏ rất nhiều thời giờ. Thiệt ra trong Đại Thừa mới lúc đó mới nói đó là cái này lúc đó tu mới thực sự bắt đầu. Là quý vị phải bỏ rất nhiều thời giờ để mà tu cái sự. Ngộ cái lý xong chưa xong, phải tu cái sự. Thì lúc đó cái sự hiểu biết của quý vị mới thực sự là vẹn toàn, mới là viên mãn. Ngày lúc đó mới thiệt sự, mới thành Phật được.
Mô Phật. Dạ, Mô Phật. cái ân vô sở chỗ như sanh kỳ tâm. Thưa thầy, cái đó là cái pháp cũng là bất nhị, nhưng mà khi mà ngài vô là thực hành cái sự, là con thấy là ngài coi như là về thù về thân, ngài không phân biệt. Do đó là họ đã nhiều lần đã giết ngài rồi, nhưng mà ngài không có mang cái tâm oán trách mà còn cứu người đó ra. Dạ vâng. Khi đó rất cao, xin thầy có thể tiếp, hay là ngài hiền trì có gì thêm không thưa thầy? Theo của thầy, mô Phật.
Thì tôi thấy khi mà người ta theo giết như vậy đó, thì ngài vẫn đi theo cái lý của ngài, không có trả thù rõ quán mà cũng không có phản ứng lại, mà vẫn đi theo con đường mà của ngài đã giác ngộ, ngài tu, ngài dạy đệ tử thôi. Thậm chí có những người nửa đêm rình giết mà ngài biết, ngài nói thôi ngươi đi đi, ta la lên đệ tử ta tới giết ngươi đó. Xong rồi chính ông đó, ngài độ cho cái ông đó là cũng giác ngộ luôn đó. Sao phải giả là một người khác tới để mà cho tổ chứng nhận là đã ngộ rồi đó.
Dạ mô Phật. Thưa hai thầy, thì trong cái tánh không như là pháp sư vừa giảng đây, con đọc đây thì con cũng thấy nó hay, cũng hợp với cái cửa pháp sư vừa giảng. Thì nói về cái tánh không, về cái tánh đây, tâm tánh đó, thì tánh giác bổn nhiên thanh tịnh, khi mà nói như vậy thì con thấy nó tương đối, nó cao siêu, nó đúng cho những vị Bồ Tát hơn. Dạ vâng. Chân vọng do chúng sanh tùy tiện lập ra, có chân như vọng tự mình lập ra, không ai bắt buộc gì. Mình muốn thiện thì làm thiện, mình muốn ác thì làm ác. Một vật cũng không kiến lập, như là ngài Lục Tổ Huệ Năng vừa nói. Thì lấy gì là vật tối đãi? Thì không có chân, không có vận. Dạ vâng, không có thiện, không có ác. Thì vọng chân có chỗ nào mà sanh? Coi như là con thấy cái này chắc chỉ có đúng cho những vị mà phải là tu tập cao. Dần dần mình muốn tu phải đi theo cái đường lối này, thưa thầy, để mà muốn kiến tánh thành Phật.
Vâng, cái đó là cái phần mà cái phương pháp tu ngài Huệ Năng nói ra rất 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 là hữu hiệu, và cho những người mà chưa giác ngộ, chưa thể hội được chân lý nên làm như vậy. Và ngay sau khi mà giác ngộ được rồi, cái chân lý rồi, cũng nên làm như vậy để mà tu cái sự.
Mô Phật.
Thì giờ cũng sắp hết rồi.
Dạ, mô Phật. Cảm ơn pháp sư. Cảm ơn pháp sư hôm nay đã giảng cho chúng con. Con thấy như vậy là ngài giảng cũng nhiều và rõ ràng về vấn đề sự và lý. Và con cảm ơn chuyên pháp sư. Cảm ơn ngài hiền trì đã có mặt ngày hôm nay. Cảm ơn đại chúng đã lắng nghe đài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Hẹn gặp quý vị vào chương trình lần tới.